Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 2020. Học Yogika Thiền này dường như có một số các phần tử dường như rất là ngán, tại vì có lẽ là các vị cũng chưa có chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để học Yogika Thiền, cho nên rồi một số ngồi nghe không được bao nhiêu mà cứ gật đầu khen hay suốt. Tất nhiên là nếu mình đi vô các vị thiền sư và hành trạng của các ngài thì có khi nó rất là lý thú. Mình kiếm mấy câu chuyện thiền để cho các vị đỡ ngao ngán. Vào cái thời Thiền tông hưng thịnh đó, các vị thiền sư các ông có những cái hành động và có những cái cư xử rất là đặc thù. Và một trong những vị thiền sư rất ư là lỗi lạc và cũng có những hành động rất là kỳ lạ, đó là ngài Đặng Ẩn Phong. Và cái thời này, thưa các vị, thiền tông nó rực rỡ như là bông hoa mãn khai vậy, tức là nó nở rộ. Đặng Ẩn Phong là đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Khoan khai thác về cái phần ông ngộ đạo ra làm sao, chỉ nói về những cái hành động rất là đặc thù của ông thì các vị sẽ nghiệm ra cái thời này Thiền Tông nó rực rỡ như thế nào. Đặng Ẩn Phong sau khi ngộ đạo thì ông lại không có sống theo quy củ già lam, tức là lang thang đây đó, vác túi du phương, rồi gặp cái nơi nào có điều kiện, có đủ nhân duyên để ông giáo hóa hành đạo thì ông dừng lại. Cái nét đặc thù các vị thiền sư là như vậy. Thế rồi một hôm, giả từ ngài Mã Tổ Đạo Nhất bảo rằng là con sẽ đến thăm ngài Hy Thiên, tức là ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Và lúc bấy giờ, thưa các vị, là cái vùng Giang Tây và Hồ Nam là hai cái địa danh nổi tiếng, là những bậc đạo sư rất là kỳ tú, tức là rất là giỏi trong chốn nhà thiền. Cho nên hai cái đạo tràng, một là của ngài Mã Tổ, hai của ngài Thạch Đầu, hai nơi này ai mà đã từng đến đây tham vấn rồi thì mới chắc chắn đó là những vị thiền sư thấy đạo, tức là mới có được cái niềm tin rất là vững vàng đối với thiền tăng, đối với người cư sĩ. Chưa đến hai đạo tràng này, tức là chưa có qua cái cửa này thì chưa thể gọi là một vị thiền sư. Do vậy cho nên ngài Đặng Ẩn Phong, ngài ngộ đạo với thầy xong rồi ngài nói: hôm nay con sẽ đến thăm Hòa Thượng Thạch Đầu. Mã Tổ nói một câu, nói đường Thạch Đầu trơn lắm đó, ông coi chừng đi trời té. Không có hàm nghĩa rằng là đường này đá nó trơn do mưa hay là do cái chi cả, mà đường Thạch Đầu có nghĩa là nơi đó đạo cao chót vót, nắm bắt không được, coi chừng đi lên đó là té đó. Thế rồi Đặng Ngân Phong nói: bạch thầy, con có gậy, gặp trường thì đùa. Có hàm nghĩa rằng là trong tay con có cái kiến giải Thiền Tông rất là vững chắc, cho nên gặp bất cứ vị thiền sư nào con không có bị là tụt hậu, không có bị các ông đùa cợt, nhất là không có bị té đâu mà thầy lo. Thế rồi Mã Tổ cười cười không nói năng chi. Hóa ra là tới Thạch Đầu thì ngài Đặng Ngân Phong ngài chống gậy, ngài hét một tiếng. Thiền sư ngày xưa vậy, như cái chuyện hét là chuyện bình thường nghe. Thế là ngài Thạch Đầu ngài nói một câu thôi: trời xanh. Ngài Đặng Ngân Phong ngài tịch lù luôn, tức là không biết phải trả lời làm sao. Tưởng đâu ông nói cái gì, ông chỉ nói hai chữ thanh thiên thôi, nó là trời xanh, không biết đường trả lời. Về thưa với ngài Mã Tổ: thưa thầy, đúng là thầy nói là cẩn thận đường Thạch Đầu, hôm nay con mới bị trật một keo. Thầy con hét tiếng, ông nói là trời xanh, con không biết phải trả lời làm sao. Mã Tổ nói: thì ngươi hư hư hai tiếng. Thế rồi Đặng Ngân Phong nghĩ rằng là mình nắm được cái yếu chỉ rồi, thôi trở lại đó lần nữa thì coi sao. Lần thứ hai chống gậy lên, hán tiếng, ổng hư hư, ông này không biết trả lời sao, tại vì cái nghề của mình được thầy truyền có ngần đó thôi, bây giờ ổng làm suốt rồi, cho nên thưa các vị là đành trợt chân luôn, lần thứ hai đi về. Và thầy đạo phong của ngài thành đầu cao chót vót, con bắn được này. Và tổ lớp ta đã nói đường thành đầu trơn với không tin, lên trở hai lần rồi, đây là cái việc thứ nhất. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị rằng cái thâm độ của công phu tu nó có những cái bước sâu cạn rất ư là khác biệt trong những vị thiền sư nha. Đành rằng là những vị thiền sư vào cái thời Mã Tổ đó là những vị lỗi lạc, được gọi rằng 83 vị thiện tri thức đi vào cửa đạo, thế nhưng mà có những cái mức độ sâu cạn về con đường chứng ngộ nó khác biệt. Đó là cái bài học thứ nhất để chúng ta biết rằng là trên cuộc đời này, tùy vào cái nỗ lực tu của chúng ta, tùy vào công phu hành trì, tùy vào phước điền chúng ta, mà chúng ta có những cái sự thành đạt nhất định trên con đường tu rất khác nhau. Thế là cái việc thứ hai đó là đây là con người cũng không có bỏ cái tính khí, đó là cái tính khí kỳ cục. Do vậy cho nên cả đời ông cứ lang thang đây đó, không có lập đạo tràng, không có tiếp tăng đổ chúng, chỉ chống gậy đi các cái đạo tràng rồi tham vấn các vị thầy thôi. Thế rồi cuối cùng cũng có được một chút đệ tử, có được đạo tràng để dạy đạo. Và cái ngày thị tịch đó, ông hỏi môn đồ rằng là xưa giờ trong những vị thiền sư chứng đạo ngồi thị tịch có ai chưa? Đệ tử nói dạ chuyện đó thì nhiều, các vị thiền sư trong già lam xếp chân kiết già nói kệ thị tịch thì vô số. Ông nói thế thì có ai đứng thị tịch chưa? Đệ tử nói dạ có. Ông nói ồ thế này thì ta không muốn làm trùng lập như các vị thiền sư. Có ai nằm chưa? Ông nói nằm thì chuyện bình thường. Ông nói có ai chồng chú ngược chết bao giờ chưa? Đệ tử nói dạ chưa, chưa nghe chứ thôi. Ông nói ta sẽ làm cái hạnh này. Các vị hình dung rằng là ông trồng chuối ngược, ông chết. Thông thường chúng ta mà trồng chuối, chúng ta cắm đầu xuống đất thì chúng ta phải tựa cái chi đó, hình hài mới đứng vững. Áo quần nó phải tụt xuống nha. Nhưng mà đặc biệt cụ này, ông trồng chuối, ông thi tịch. Thế nhưng áo quần vẫn thẳng tưng theo thân vậy, giống như ông đang đứng vậy. Điều thứ hai, không tựa cái gì cả mà đứng sững như là cây chuối thiệt vậy. Và thưa đại chúng rằng là môn đồ nó thấy nó chết khiếp, vậy vô lý, rồi để ông dạy hoài ư, cho nên phải hạ ông xuống, để rồi bỏ vô hòm đàng hoàng, đi thiêu chứ. Thế nhưng mà xô ngã, cứ đứng như trời trồng vậy đó. Đây là cái chuyện kỳ dị, cứ tới chỗ lúc chết mà vẫn còn kỳ dị ngang. Thế rồi ông lại có một người em gái ruột xuất gia làm ni cô và cũng là những vị thiền ni lỗi lạc đương thời. Cô nghe nói như vậy, cái cô tới cô quở tiếng, cô nói sư huynh bình thường đã sống ngông nghênh, làm những việc trái thường, thể hiện những điều kỳ bí. Pháp chế Như Lai đã không cho phép điều này rồi. Bây giờ chết mà còn làm cái trò ma quỷ này nữa sao? Cô quở tiếng là tới cô xô cái ngã cái đùng xuống, là thế là đem vô nhập liệm và thiêu xác. Thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta cái bài học nơi đây cũng khá là lý thú. Thực ra nếu mà chúng ta tu tập ở cái mức độ mới tu á, thì chúng ta rất ư là chi? Cần hình thức nè. Có khi chúng ta rất là ngưỡng mộ những cái sự dị thường. Do vậy cho nên mình tu phất phơ qua ngày mà mình thấy ai thức đêm thức hôm, bỏ ăn bỏ ngủ mà khổ hạnh đó thì mình vô cùng ngưỡng mộ nghe. Chuyện này nó là bình thường thôi. Rồi mình thấy ai mà tu hành mà có cái sắc thái gì nó hiện ra cách lạ lùng thì mình cũng rất là ngưỡng mộ. Thế nhưng mà càng tu là các vị thấy là nó càng trở lại với cái trạng thái bình dị, ổn đương, không có kỳ dị, không có biểu lộ cái sự tinh tấn gì rất mực phô bày ra bên ngoài cả. Vẫn ăn ngủ bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường thôi. Và những cái điều này thưa các vị, nếu mình không học Phật Pháp, không hiểu tỏ tường, đôi khi mình cũng bị những cái chuyện người ta ma mị người ta lừa bịp mình nha. Tu bình thường mình thấy đâu có gì linh đâu, thế rồi ông thầy đó ông đốt ngón tay, mình thấy mình khiếp rồi, đốt thêm ngón nữa mình sợ nữa, đốt ngón nữa, đốt chuyện 5-7 ngón tay. Vậy thì thưa các vị là ông có khả năng mà làm cho chúng ta chết mê chết mệt. Thế nhưng mà vượt cao hơn cái tầng này rồi, thưa các vị, người ta thấu đạt được giáo lý, có được công phu tu rồi, thì những cái điều khoe mẽ bên ngoài tự nhiên nó không có làm cho người ta bị là qua mắt, không có lừa gạt được ai. Đó là mình nói về cái nhìn của chúng ta hướng ngoại. Thế thì hướng nội cũng vậy nghe. Ví dụ như bước đầu chúng ta tu thì thưa các vị, ta phải vô cùng là cực nhọc cố công, phải tinh tấn từng giờ mới có thể nhiếp niệm được. Thế rồi nếu các vị đạt đến một mức độ là công phu các vị càng ngày càng thuần thục, tức là mình càng ngày càng quen với cái sinh hoạt tu tập rồi, thì đôi khi mình không cần tốn công gì cả, tức là không cố gắng gì cả, tự nhiên là tâm của mình nó an trú ngay nơi cái niệm của mình đang tu tập. Điều này tu pháp môn gì ta cũng có thể nhận ra rất là dễ. Ví dụ như các vị tu pháp môn niệm Phật đi, đầu tiên mình niệm vài ba tiếng thôi, cái rồi mình quên mất, tâm mình nó chạy đi chơi lang thang đây đó, giật mình kéo nó lại, rồi phải nhìn chừng nó, bằng không thì nó lại chạy đi. Nhưng mà rồi lâu lâu thì nó cũng cứ chạy đi thôi. Thế rồi nếu chúng ta thực tập như vậy lâu dần, tâm ta nó đã thuần rồi, nó quen rồi, thì cái khả năng lông bông của nó, chạy ngược chạy xuôi của nó bớt dần, cho tới một lúc là các vị không cần phải cố gắng gì cả, tự nhiên tâm của các vị nó gắn chặt với cái tiếng tụng A Di Đà Phật thôi. Rồi mình đạt được cái giai đoạn của công phu tu thế này lâu dần rồi, chuyện gì xảy ra? Thưa đại chúng rằng sẽ tới một lúc tâm các vị nó an bình, nó tịnh lạc, nó tràn đầy ánh sáng. Lúc bây giờ các vị không cần tụng cái câu A Di Đà Phật nữa, mà tự nhiên các vị thấy tâm của mình nó lặng lẽ, nó thanh tịnh, nó chiếu sáng. Và lúc bây giờ thì nó đang đến trạng thái vô niệm, nhưng mà không có niệm nào các vị rời cái năng lực Phật nơi chính tự tâm của các vị. Cho nên từ dụng công rất là thô, rất là cần khổ, rất miệt mài, rất đắng cay, dần dần cái khả năng mà cố gắng nó dịu dần cho tới một lúc không cần cố gắng chi nữa. Thế nhưng mà tâm ta nó an bình, nó tịnh lạc, nó không còn vọng thức lăng xăng, nó trụ trong cái trạng thái Phật chứ không còn là niệm với tiếng Phật nữa. Thì cái công phu tu nó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên mình gợi ra cái ý đó là các vị thiền sư tu chứng nó có những cái trình độ, tức là có những cái mức độ sâu cạn là như vậy. Rồi liên hệ đến câu chuyện của Ngài Đặng Ấn Phong, chúng ta thấy rằng là Ngài hiện hạnh là trong đời làm thiền sư của Ngài, Ngài đi pháp phách thiên hạ, Ngài thử các đạo tràng này đạo tràng nọ, thăm dò đạo pháp của các vị đạo sư ra làm sao. Thế nhưng mà khi mình có cái tâm mình muốn thăm dò người ta, thì ngay trong tâm mình nó đã có một cái chướng ngại, đó là cái tâm phê bình phải quấy đo lường sâu cạn. Đây là cái lỗi đầu tiên. Lỗi thứ hai đó là luôn hiện hạnh rất ư là kỳ dị, thậm chí là trong lúc chết rồi mà cũng hiện hạnh ra một vị thiền sư chết rất lạ thường. Thế nhưng cái điều tuyệt vời nơi đây đó là cái sự hiển linh của Ngài, lạ thường của Ngài, nhưng mà khi nghe em gái mình nói một lời rất là đúng, hợp lý, thì Ngài lại xả ly những cái chấp trước của mình đối với những cái thần thông hiển hách. Đây là những bài học mà chúng ta nên học về Ngài Đặng Ấn Phong. Thế là trong cái thời của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất, các vị biết rằng ông cụ này đặc thù là ông có rất là nhiều những người đệ tử xuất gia, tại gia, đều là những bậc tuyệt vời cả. Trong cái hàng môn đồ tại gia của ông dường như có hai người. Mình nhớ rằng một người đó là Bàn Cư Sĩ, tức là Bàn Long Quẩn. Một người thứ hai nữa thuộc về hàng cũng dường như là cháu trong tông môn hay là đệ tử của ông thì tôi không nhớ chính xác, nhưng mà đó là Tú Tài Trương Chiết. Trương Chiết, cái chữ chiết ở trong Hán tự nó có hàm nghĩa là vụng về nghe, xảo thì khéo, chiết thì vụng, hai cái từ đó nó đối nghịch với nhau. Và nếu các vị có đọc truyện chưởng chẳng hạn thì các vị thấy là những người vợ nhà quê ngày xưa người ta dùng cái từ là chiết phu của tôi đó, chiết phu tức là ông chồng nhà quê của tôi, nếu dịch theo tiếng Việt nó là như vậy. Chiết phu, phu là chồng, chiết là quê mùa, là vụng về, là thô tháo đó, gọi là chiết. Và khéo thì nó là xảo, mà chiết thì nó là vụng. Thế rồi Tú Tài Trương Chiết nhà ta đi thi, và một hôm trên con đường đi thi dường như là gặp Mã Tổ Đạo Nhất hay là đệ tử ngài gì đó, mình không nhớ, nhưng mà cái bài khai thị của vị đạo sư đó, tức là vị thiền sư đó, rất đáng nhớ. Hỏi ông tên gì? Tú Tài nói tôi tên là Trương Chiết. Vị thiền sư đó liền hạ câu rằng là tìm cái khéo còn không có, làm gì có cái vụng đâu mà chiết. Mà thưa các vị, ngay câu nói đó, cái anh Tú Tài Trương Chiết này anh bật sáng được cái đạo lý mà vị thiền sư kia khai ngộ. Cái điều này nó cho chúng ta có bài học, thưa các vị thầy ngày xưa có cái đặc thù là mọi việc các ông làm, mọi câu hỏi các ông hỏi, mọi lời nói các ông nói với người đối diện đều mang một cái tầm giá trị đạo đức, đó là giúp cho người ta khai ngộ. Cái điều Ngài muốn khai ngộ ra đây là chi? Thưa các vị, cái khéo, cái vụng, cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, đó là chân lý đời thường thôi. Rồi vượt trên những điều này, thưa các vị, nó không có chi là phải, không chi là quấy, không chi là khéo, không chi là vụng cả. Tại mọi thứ nó đều là đối đãi với nhau. Nếu không có cái khéo thì không có cái vụng, nếu không có cái phải thì không có cái quấy, nếu không có cái thiện thì không có cái ác. Tất nhiên là trong đời sống bình thường này chúng ta rất là cần những cái chuẩn mực như thế này để chúng ta sống. Tại vì nếu chúng ta không có tuân theo cái chuẩn mực nhất định như thế này thì chúng ta không thể tạo thành một đời sống ổn định, an lạc, hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường. Cho nên trong cuộc sống đời thường này người ta rất là cần cái chân lý thường nghiệm của xã hội như vậy để làm khuôn mẫu để sống một đời 5, 70 năm, 100 năm nó có được cái hạnh phúc nhất định trong cuộc sống phù du của trần gian. Cao hơn cái tầng này, cái tầng phải quấy thị phi của giữa đời thường này thì có một cái tầng gọi là thiện ác của nghiệp lành, nghiệp dữ nghe. Nếu không có cái thiện ác thì thưa các vị, không có cái vòng sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Và chúng ta còn vương chưa tới cái tầm cao, đó là vượt khỏi cái chiều kích của thiện ác, vượt khỏi cái chiều kích của sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Chúng ta phải tuân thủ cái con đường đó là một đời sống mà tích góp được rất là nhiều thiện nghiệp thì sinh vào cảnh giới lành và không có rớt vào cảnh giới thú dữ hay là các cái cảnh giới tối tăm như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do vậy cho nên ở cái tầng cao đó là những cái kiếp tương lai hoặc là cái phước lành trong quá khứ ta sinh lại đây, thì cái chuẩn mực của nó là làm thiện hoặc là bất thiện để làm thành cái tập khí mình sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên cái chuẩn mực đạo đức giữa đời thường đó là thiện và ác để làm hạnh phúc một đời này và nhiều đời sau. Thế nhưng vượt lên trên những tầng này thì thưa các vị, nếu làm thiện thì sinh thiên, làm ác thì rớt xuống cảnh tối tăm của đọa lạc. Nhưng mà thưa các vị, nó như hai nẻo đường thôi, một nẻo thì đi đông, một nẻo đi tây, cũng trên những tuyến đường để đi tới hoặc đi lui, tức là sinh lên trời bao nhiêu lâu đi nữa thì không biết. Thế nhưng hết phước thì cũng rớt xuống, rớt xuống đọa lạc vĩnh viễn bao nhiêu triệu năm không biết, thế nhưng mà hết nghiệp rồi thì cũng sinh lên, làm chi cái chuyện lòng vòng quanh đi quanh về như vậy. Cho nên cái con đường cuối cùng đó là không có thiện, không có ác, không có phước, không có nghiệp chi cả. An trú trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch vô sinh thì đây là không còn thiện và ác. Và đạt đến chỗ này thì không có khéo mà vụng gì cả. Một câu khai ngộ như vậy, nếu với chúng ta thì chúng ta không thể thâm nhập được nghe. Nhưng mà với cái anh chàng tú tài này, cái chủ nhân gieo rất là nhiều đời thế nào không biết. Thế cho nên anh bật sáng được cái vấn đề của các vị thiền sư chỉ. Thế cho nên anh cúi đầu đảnh lễ phủ phục và có một cái bài thi kệ rất là dễ thương. Mình chợt nhớ cho nên hôm nay mình tặng cho các vị trước khi chúng ta đi vô cái phần thi kệ thiền hôm nay. Bài kệ này của Ngài Tú Tài Trương Chiết nghe, đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Thưa đại chúng rằng là đây là bài kệ rất là hay nghe. Cái câu đầu quang minh tịch chiếu biến hà sa, mình viết từng câu giải thích cho các vị. Phàm thánh đồng cư tại ngã gia, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Lục căn tài động bị vân nhà. Bốn câu này. Đầu tiên đây là bài thi kệ của Trương Chiết. Trương Chiết. Hy vọng các vị nhìn thấy chữ. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng cư tại ngã gia, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Lục căn tài động bị vân già. Đó là bốn câu. Quang minh nghĩa là ánh sáng mặt trời. Nó chiếu sáng gọi là quang minh. Quang cũng là sáng mà minh cũng là sáng. Tịch chiếu là chi? Tịch nghĩa là lặng lẽ. Nhưng mà nó chiếu soi. Lặng lẽ mà nó chiếu soi. Tức là ánh sáng này nó không có lai động. Nó không quay quay như là đèn neon của chúng ta. Quay quay chớp chớp vậy đó. Nó sáng nhưng mà nó rất là tĩnh, gọi là tịch chiếu. Biến hà sa nghĩa là nó trùm cả tam thiên giới, chứ không phải là chỉ có chiếu trong hành tinh này hoặc là một không gian bé nhỏ này, cho nên gọi là quang minh tịch chiếu biến hà sa. Đã thấy đạo lý gì trong câu này chưa? Chưa. Câu thứ hai mới thấy. Phàm thánh đồng cư, tức là thánh hay phàm gì cùng ở ngay nơi đâu? Tại ngã gia là ngay nơi nhà của ta. Nhà của ta là chỉ cho nhà nào đây? Thưa các vị, tại ngã gia này nó hàm nghĩa là ngay nơi năm uẩn của các vị nghe. Ngay thân năm uẩn này có ánh sáng, nó chiếu sáng cả hà sa thế giới, chứ không phải là chỉ có một cái không gian bé nhỏ hoặc một hành tinh của chúng ta. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, tức là khi tâm anh không sinh một niệm thì nó sáng bừng mọi lẽ. Này là cửa, này là nhà, này là hành tinh, này là thiên hà, này là vũ trụ, này những động vật bé nhỏ cho tới cây kim ngọn cỏ, cho tới con muỗi, con ruồi ba, vân vân, nó đều hiện ra cả. Thế nhưng mà lục căn tài động, tức là sáu căn nó vừa lung lay vừa máy động thì mây nó liền che nghe, bị tức là nó ngăn che, vân già tức là nó chướng ngại, mây nó liền ngăn che, nó liền chướng ngại. Cho nên sáu căn vừa lai động, sáu căn vừa khởi một niệm thì mây trùng trùng mũa dây rồi. Đó là bốn câu, tám câu, nhưng mà mình giải thích từng phần đi. Hết bốn câu này xóa, chép bốn câu khác, nói chuyện tiếp. Thế thì cái câu đầu đi vô đó là chi? Cái gì là quang minh tịch chiếu biến hà sa đây? Cái gì? Thử hỏi nhau vậy. Cái gì? Cái gì là quang minh? À, xin lặp lại nghe. Cái bài kệ này của một tú tài tên là Trương Chiết, chứ không phải của vị thiền sư nào. Thế nhưng mà do vì ông ngộ đạo với Mã Tổ Đạo Nhất Do vậy cho nên trong thiền sử ghi cái bài thi kệ này coi như là một chứng tích của một cư sĩ ngộ đạo. Đa phần chúng ta đều là cư sĩ học đạo cả. Cho nên các vị chịu khó học thiền xong rồi các vị cũng có một bài thơ như thế này cho nó quay với người ta chứ vô lý mình cứ đọc thơ có thì ngại hoài sao. Mình đọc lại để cho các vị chép cho được nghe. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng cư tại ngã gia. Cư là ở đó, phàm thánh đồng cư tức là phàm thánh cùng ở đó, tại ngã gia là ngay cái nhà của mình. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già. Thế là cái vấn đề đầu tiên mình đi vô đó là mình hỏi nhau là thế nào là quang minh tịch chiếu. Thưa đại chúng rằng là mặt trời bên ngoài, mặt trăng bên ngoài có lúc sáng lúc tối. Điều thứ hai nữa là nó chỉ sáng đối với những vật không bị che khuất thôi. Ví dụ như mặt trời có sáng mấy thì sáng. Thế nhưng bên kia nửa vòng trái đất thì không thể sáng được. Thứ hai, mình để cái chậu ở ngoài trời mình úp xuống thì trong cái lòng chậu đó tối hù chứ không có cách chi sáng được cả. Cho nên nó không có tịch chiếu nghe. Thế nhưng ánh sáng này thì nó lặng lẽ, nó không có cái tuyến đường đi, tức là nó không có cái thời gian để đo bằng cái tốc độ ánh sáng gì cả. Mặt trời thì 300.000 dặm trong một giây, tức là một tích tắc nó đi 300.000 dặm thôi. Từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ nó đi tới mấy chục lần như vậy trong một giây đồng hồ thôi. Cái ánh sáng của cái điều này thưa các vị nó vượt ngoài biên giới vật lý, nó không có tốc độ để đo. Không vì lý do bên kia quả địa cầu mà nó không soi sáng, không vì lý do cái trong cái chậu úp mà nó không có soi sáng, cho nên gọi là tịch chiếu vì nó lặng lẽ. Thế là mình hỏi nhau là cái ánh sáng này ánh sáng chi vậy? Thưa các vị không phải ánh sáng của vật lý nghe, không phải đèn, không phải mặt trời, mặt trăng gì cả mà đây là ánh sáng tâm. Thế cho nên quang minh tịch chiếu đó là tâm của các vị, tâm chiếu sáng của các vị. Ta có tin điều này không? Thưa đại chúng rằng là cái mức độ tác dụng của phàm tâm, các vị nhìn coi rằng là mọi thứ tiện dụng trên mặt đại địa này, từ cái viết còn viết bản cho tới cái bản chúng ta đang sử dụng, cho tới máy móc chúng ta đang xài, cho tới điện chúng ta thắp sáng, cho tới nhà cửa chúng ta ở, cho tới phi thuyền vượt ngoài không gian, từ cái chi vậy? Từ tâm thức hữu lậu của con người nghe, tức là từ tâm thức, từ ý nghĩ của các nhà bác học, họ nghĩ suy và họ tính toán hình thành cái công trình khoa học nâng cao đời sống giúp cho con người tiện ích. Thế thì ngay cái mức độ tâm sinh diệt phàm phu nó đã làm thành vô vàn điều tiện dụng. Cái sự phát triển của nó đến tột cùng người ta không có đo được trong tương lai. Cái mức độ phát triển của nền văn minh con người nó đẩy đến cái chiều kích nào chúng ta không biết. Thế nhưng nó có hạn chế không? Hạn chế nghe. Tại vì thưa các vị nó chưa thấu đạt tột cùng lẽ vũ trụ huyền vi, chưa thấu đạt tột cùng vũ trụ vạn hữu. Cứ mỗi một thập niên thì nó lại phát triển thêm một lần, nó cứ như vậy nó nhân lên hoài và chưa bao giờ cùng tận cả. Mình ví dụ cái việc rất là đời thường, các vị thấy ngày xưa khi người ta chế ra được cái radio là mình đã mừng lớn rồi. Tức là mình nghe được cả hàng vạn cây số xa. Mình nhớ hồi bé của mình đó là vào cái thời Tam Lan còn là cầu thủ bóng đá ở Sài Gòn ngày xưa đó, ở dưới quê đó thưa các vị đâu phải là coi bóng đá mà nghe bóng đá. Tại vì vào ngày thứ bảy chủ nhật gì đó người ta chỉ cần là đài truyền thanh nó truyền thanh về những cái cuộc bóng đá tại sân vận động Sài Gòn thôi là người ta đã ngồi ta nghe rất là mê mệt rồi. Họ diễn đạt nó giống như là mình thấy trận bóng đá vậy. Và con người mơ ước ngang đó là đã vui rồi. Thế nên nó có dừng không? Không. Dần dần nó có được cái truyền hình. Đầu tiên truyền hình đó là truyền hình trắng đen nha, là người ta đã vui đã phết rồi. Một cái nhà có được cái truyền hình trắng đen đó, cả xóm mà quay về coi coi ké đó. Thế rồi dần dần truyền hình trắng đen nó trở thành cái gì? Không giá trị gì nữa, bây giờ truyền hình màu thôi. Và thưa các vị rằng là hình dung cho tới lúc bây giờ các vị tiến bộ trong cái lĩnh vực tiện dụng trong đời sống, sử dụng phone của các vị thôi, thì từ cái phone có dây quay rồ rồ rồi tới cái phone không dây rồi cho tới smartphone hiện tại, các vị thấy rằng là mỗi ngày nó mỗi mới ra, cho tới bây giờ thì cái dòng phone mới nhất của Apple nó đã đi đến là cái mẫu mã tới loại phone 10, phone mười mấy rồi. Thì các vị hình dung coi là có bao giờ là khoa học nó dừng không? Không. Và trong tương lai, thưa đại chúng rằng cái xe đổ xăng chúng ta dần dần nó bị xếp xóa và người ta đang bắt đầu mon men đến cái sinh hoạt đó là xe sẽ chạy bằng điện năng thôi. Thì các vị hình dung rằng là ngay trí thức sinh diệt phàm phu chúng ta thôi là nó đã không biên giới rồi nha. Và nó biểu lộ là tuy còn phàm tâm lậu hoặc, còn tham, còn sân, còn si, nhưng nó đã chiếu sáng vô bờ rồi. Đây là tâm sinh diệt đó. Nhưng nó không bì được với tâm có tu tạm nghe. Tại sao nó không bì được? Thưa các vị rằng một phần nào đó khoa học nó chế ra những thứ đồ tiện dụng cho chúng ta, nó nâng đời sống chúng ta dâng đến một chiều cao. Nhưng một phía nào đó thì nó hủy diệt ta, nó hành hại ta, nó tàn phá ta, nó làm rối rắm cho một cái xã hội. Dù xã hội tiến bộ như xã hội Hoa Kỳ nó cũng đầy những cái rối rắm bất an đó, chứ đơn giản đâu. Các vị hình dung rằng là không có sự phát minh nào của con người, nó không có phía sau của nó là bóng tối nghe. Tức là cái thiện nó luôn kèm với cái ác, có thiên thần, có quỷ dữ. Chuyện này tự nhiên thôi. Là ngay cái smartphone bình thường các vị hình dung rằng nó tiện dụng cho đến đổi rằng mà ta có thể ngồi ở nhà nhưng người ta biết con ta nó đang đi đâu, nó cắm trại nơi nào, dùng rừng núi nào. Thế nhưng cũng chính nó làm thành cái chi? Làm thành khoảng cách giữa mình với con cái mình trong gia đình nghe. Có những gia đình thưa các vị, con nó đi học về nó rút vô phòng đóng cửa cái cụp khóa lại. Và bố mẹ nó muốn kêu nó ăn cơm thì gọi điện thoại, chứ còn có khi không buồn gõ cửa phòng gọi nó làm chi nữa. Các vị thấy rằng là có khi mình ở trong một nhà nhưng mà cách xa nhau như đây qua tới nửa quả địa cầu. Nó không buồn nói chuyện với mình. Nó nói chuyện với bồ, với bạn nó thôi. Đi học về nó ôm cái điện thoại hoặc là nó ôm cái máy rồi nó chơi với người phương xa thôi. Còn cái người ở gần đây hình hài bằng xương bằng thịt đây nó không có bận thiết lập sự truyền thông gì hết. Thế thì mặt nào nó cũng có cái phần bóng tối của nó nghe. Cho nên ta gọi tâm phàm phu sinh diệt nó đều bị hạn chế, đều có ác pháp chen vô, đều có bóng tối. Sự phát triển khoa học nào nó cũng có cái giá phải trả của nó rất là đắt là như vậy. Đây là mình nói về cái sự chiếu sáng của tâm phàm phu nó đã không biên giới rồi. Minh chứng đó là sự phát triển con người nó không bao giờ dừng đâu nghe. Chừng nào hành tinh này đến cái tình trạng hủy diệt thì lúc bây giờ nó xóa sổ nó làm lại thôi. Chứ còn chưa bao giờ những cái công trình nghiên cứu của khoa học mà nó dừng lại. Nó cứ đẩy dần và bao giờ cạn hết cái nguồn năng lượng, cái nhiên liệu hành tinh này. Và cho đến lúc cái ác tâm của con người nó song hành cùng với sự phát triển xã hội lên đến mức độ nào đó rồi tự nó hủy diệt thôi. Đã có những cái sự hủy diệt trên hành tinh ta chứ đâu phải là không có. Ví dụ như Đại Tây Dương ngày xưa nó là một châu lục đó, châu Atlantis đó. Thế rồi cái nền văn minh nó đẩy đến một cái chiều cao, nó hủy diệt luôn, nó nhận chìm luôn cả một cái vùng đất nó làm thành cái Đại Tây Dương. Cho nên thưa các vị, ý thứ nhất, quang minh tịch chiếu đó là tâm của các vị. Thế nhưng mà tâm này chia hai phần. Phần tâm sinh diệt phàm phu chúng ta đang thọ dụng nền văn minh, nó được gọi rằng là cũng chiếu sáng đến vô cùng, thế nhưng mà nó có cái hạn chế do vì chưa được thanh lọc, cấu uế còn đầy, cho nên nó đi cùng một lúc với cái năng lực tuyển dụng của nó, đó là cái năng lực hủy hoại, tàn phá, hủy diệt con người. Rồi thứ hai, tâm chiếu sáng này, đi vào cái tầng tu tập tôi luyện thành tâm vô lậu. Thế các vị cũng tâm ở phàm phu, nếu nó được cái nền của pháp lành thì nó thành an lạc, hạnh phúc, tiện dụng cho đời sống, nâng cao đời sống, nâng cao phẩm giá con người. Thế nhưng mà đa phần thì thưa các vị rất khó, tại vì khi đạt đến mức độ thông tuệ nào đó thì tham sân si nó sinh khởi thôi. Do vậy cho nên cái nền tảng của công trình tu đó là chúng ta thanh lọc tâm. Và nếu tâm được thanh lọc rồi thì năng lực của nó vô biên, không giới hạn. Nó được gọi là biến chiếu hà sa là như vậy. Cho nên cái câu này nó ứng với cái phần tâm bất sinh diệt, tâm vô sinh này đây. Gọi là vô lậu thiện nghiệp, làm thành năng lực của tâm quang minh tịch chiếu biến hà sa. Rồi cái điều mình vận dụng ra đây để các vị am tường là thế này: thưa đại chúng, ánh sáng vật lý thì không thấy được tâm các vị. Sự thông tuệ của các vị, cho dù các vị học hỏi ra làm sao, các vị có kinh nghiệm về tâm lý xã hội ra làm sao, tâm lý con người ra làm sao, các vị là những nhà tâm lý trị liệu giỏi đến độ nào. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng không có khả năng soi tột ngọn nguồn của tâm bằng cái năng lực của thiền định, của công phu tu. Khi ta có năng lực tu, biết lắng tâm, biết quay ngược về nhìn lại tâm mình thì cái năng lực của chúng ta nó rất màu nhiệm, là chúng ta nhìn được từng ngóc ngách tối tâm của tâm thức chúng ta. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, mới quen với công trình điều phục tâm thì ta không thể nhìn được nó đâu. Nó chạy xa thật xa, nó dắt ta. Mỏi mệt rồi nó buông ta thì ta mới chợt nhớ rằng là mình vừa nổi cơn sân. Thế rồi tu được ít lâu thì mình có thể nhận diện được rằng là lúc đang sân mình thấy mình đang sân si, dừng lại được, nhưng vẫn còn dở nghe. Dần dần khi năng lực tu càng ngày càng giỏi hơn, cái sự tinh tấn của mình càng ngày càng đầy hơn, thì khi tâm nó chuẩn bị sân mình nhìn ra rồi, nó hơi bực mình, nó khó chịu, nó nóng nảy là mình đã nhìn ra, mình bắt đầu trị liệu rồi. Thế rồi càng lúc cái năng lực tâm nhận biết này nó càng ngày càng vững vàng, cho nên khi tâm các vị nó thoáng hiện một cái nét gần gợn của sự suy nghĩ về cái hướng là bực mình khó chịu, khi gợn thôi, gợn một chút sóng thôi, chưa thành cơn sóng nữa, chỉ mới gợn mặt hồ thôi, ta đã nhìn ra rồi. Và đạt đến trình độ này thì thưa các vị rằng là dần dần các vị cảm thấy rằng là cái đối tượng bị quan sát và nhận biết cái lặng mất tiêu, chỉ còn lại một trạng thái tâm là sáng rỡ hiện tiền, đang chiếu soi sơn hà đại địa, ứng với cái câu là quang minh tịch chiếu biến hà sa này. Lúc bấy giờ mở mắt, nhắm mắt, ngồi đứng, nói cười, vận hành đi đứng vân vân, ăn uống vân vân, thưa các vị lúc nào các vị cũng an trú trong cái trạng thái tâm đang chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết. Và khi các vị an trú được trong trạng thái này gọi rằng là tâm đã đạt đến vô niệm, cũng gọi là vô lậu nghe, không còn niệm lự gọi là vô niệm, không còn phiền não tham sân si gì sinh khởi, không có cái hạt giống nào dắt dẫn các vị đi vào sinh tử gọi là vô lậu. Phần đầu mình có nói rằng là từ cái pháp môn niệm Phật đi vô đó, bước đầu mình niệm nó chưa thuần, cho nên một niệm nhớ mà 10 niệm quên. Dần dần cái nhớ được 5 mà cũng quên 5. Dần dần cái nhớ 8, 9, cái quên nó ít dần cho tới lúc không còn quên nữa. Đơn thuần tâm của các vị nó cuồn cuộn, nó tuôn ra một dòng suối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế là các vị phát giác rằng là lòng mình bây giờ nó không còn những ý niệm ngược xuôi, nó không còn ác niệm, nó không còn buồn giận ghét thương, lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc. Thế thì mình tụng A Di Đà Phật, không tụng A Di Đà Phật chi tâm mình nó cũng tràn đầy cái niềm hỷ lạc, giống như đang sống cảnh cực lạc. Mình làm bộ dừng thử coi, không có cần niệm coi, thấy ồ tâm mình nó vẫn an bình, không chạy đông chạy tây chạy ngược chạy xuôi gì cả, nó vô niệm, nó tĩnh lặng, nó an lạc, nó diệu kỳ. Thế thì thưa các vị, đạt đến trạng thái tâm vô lậu như thế này đây. Vô lậu nhưng mà tràn đầy cái chi? Tràn đầy ánh sáng, tràn đầy hỷ lạc, tràn đầy niềm vui, tràn đầy pháp hỷ. Và khi trạng thái tâm đạt được đến một cái mức độ thế này, thưa các vị, rõ ràng rằng là đồng đẳng với mười phương ba đời chư Như Lai, đạt đến trạng thái vô ngã, đạt đến trạng thái niết bàn, đạt đến tự tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ. Thưa đại chúng rằng là cái mức độ các vị tu tập thành đạt như thế này, nó đòi hỏi nếu chúng ta có niềm tin vững chắc và an trú hành trì, các vị có thể tu pháp niệm Phật, tu pháp môn thiền tập, thiền tứ niệm xứ, vân vân, thưa đại chúng, đều có thể đi đến cái đích chỗ này. Đây là cái đích đến của tất cả những hành giả khi họ phát tâm tu, đi về cái hướng của công trình thành tựu được sự nghiệp giải thoát, thì đi về hướng này, không có hướng khác. Đây là thứ nhất mình giải thích về quang minh tịch chiếu là bản chất của tâm nghe, bản chất của tâm. Và trên con đường tu, ta đang thú hướng về, tức là ta đang đi về cái hướng này, đạt đến trạng thái tâm vô lậu, tương ứng với từ tạp niệm đi đến còn một niệm, tức là đi đến nhất niệm, từ nhất niệm đi đến nhất tâm, từ nhất tâm đến vô niệm. Đó là như vậy. Đó là điều thứ nhất mà giải thích cho các vị biết cái gì là quang minh. Và xin xác định câu trả lời, quang minh chính là bản chất tâm của các vị. Thế là cái vấn đề thứ hai mình khai thác nơi đây để đại chúng nắm cho được bản chất tâm của các vị. Thế đại chúng rằng là chúng ta cứ nghĩ rằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương hoặc cái nghĩ suy bồng bềnh nó là bản chất tâm ta, nhưng mà kỳ thực không phải. Cái đó là cái giả vờ, cái đó mình vay mượn thôi nghe. Mình mượn bao nhiêu thứ như vậy để mình sống giữa trần đời, để có việc làm với người ta, cũng có buồn, có vui với thiên hạ, để tự hào rằng là tôi cũng có chút buồn, chút vui. Để lâu lâu mình làm khổ nhục kế với người, để người khác quan tâm. Nhưng mà kỳ thực bản chất mình thì không có cái đó. Tại vì nó đến và đi, sinh và diệt. Thậm chí người ta có khả năng là cần người ta mời nó đến, và không cần người ta đuổi nó đi được mà. Các vị biết rằng là những tài tử điện ảnh đó, nó có khả năng là nó khóc như thiệt, phải không? Rồi nó vui như thiệt, nó thất tình như thiệt. Và trong khi đó thì chẳng qua đó là những cái giả vờ đó thôi. Và nếu nó giả vờ không có như thiệt thì làm sao nó đóng phim mà mình coi nó rồi mình khóc lên khóc xuống giống như là mình là người trong cảnh. Do vậy cho nên thưa các vị, những tay đóng phim rất là hay, nó nhập vai thì nó đều làm được điều này. Rồi chúng ta thử hỏi cái mình có nhập vai gì không vậy? Nhập luôn. Tại vì thưa đại chúng rằng là bản chất của các vị nó không có những cái như là sầu não, bất an, ưu tư, sầu thảm gì cả. Cái đó là cái giả vờ giai đoạn thôi. Có khi là mình ôm nó vào, mình tưởng nó là mình, và mình cũng nổi chìm, cũng khốn khổ, cũng bất an. Mình tưởng rằng là cuộc đời mình khổ như vậy hoài ư? Không. Hình dung rằng là mình sống tới 50 năm, 70 năm, 80 năm giữa cuộc đời thì cuộc đời mình đi ngang qua bao nhiêu lần khổ? Nhiều. Vui cũng nhiều, lo phiền muộn cũng lắm đó chứ. Thế nhưng mà rồi vào những giờ phút nhất định như thế này, vô học pháp, mình có buồn, có giận, có lo âu, có sầu thảm, có bất an gì không? Không. Rõ ràng rằng là nó rất ư là chi, Bất chợt tình cờ đến và đi, sinh và diệt, có cùng không, mất cùng còn. Tùy vào cái mức độ mình cần thiết thì nó có, hoặc là tùy vào mức độ lúc mình ốm yếu thì nó xâm nhập, còn lúc mình khỏe mạnh thì nó không dám tới đâu. Giống như bệnh dịch corona vậy, cơ thể các vị mà đủ khỏe rồi, sức đề kháng các vị mạnh rồi thì đố nó mà dám đụng các vị. Cơ thể mình yếu, thưa các vị, cách xa 6 feet nó cũng nhảy tới chứ nó có ngán gì các vị đâu. Nó là như vậy nghe. Trường hợp mà ta khỏe mạnh tâm thức, nó hàm nghĩa rằng là khi tâm thức các vị nó tràn đầy năng lực của công phu tu. Nói tràn đầy thì không có hàm nghĩa rằng là mình phải ăn cho nhiều hay là làm cái chi cả, mà tràn đầy có hàm nghĩa rằng là các vị thực tập quen dần thôi. Làm quen với việc rằng luôn nhìn mọi thứ nó đến nó đi, mà đừng nghĩ ta là mọi thứ, tức là đừng đồng nhất ta vào những cái đối tượng đang nhảy vào ta. Thì các vị tự làm cho mình khỏe mạnh chứ không có chi lạ cả. Mình là con người rất bình thường, tâm thức của mình nó vốn trong veo, nó vốn là kim cương, vốn không dính chi với phiền não cả. Phiền não chỉ là cái bất chợt tình cờ nó đến rồi nó đi ngang qua, nó đâu hề ở luôn với các vị đâu. Buồn ta đã từng buồn rồi, giận ta đã từng giận rồi, thế rồi nó đến nó đi chứ nó có ở hoài đâu. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là ta nghĩ nó là mình. Bây giờ thì mình phục hồi lại cái chủ quyền nhất định, là mình biết rằng là nó là cái giả vờ đến và đi, sinh và diệt. Nó có thể rình rình cái lúc ta không chuẩn bị, hoặc tâm thức ta đang chìm ngập trong những nỗi lo âu và nó quấy phá chút rồi nó lại đi thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là bản chất tâm của chúng ta nó vốn là trong veo, vốn không dính phiền não, vốn không phải là buồn giận ghét thương gì cả, vốn là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, tại vì nó là quang minh tịch chiếu mà. Cái điều này rất dễ kinh nghiệm nghe. Các vị thấy rằng là có khi chúng ta đủ thông minh để làm một việc rằng buồn đến, cái mình thấy đây là cái buồn, lâu đến mình thấy đây là nỗi lo âu, phiền muộn bất an đến mình thấy đây là phiền muộn bất an. Và khi mình nhìn được đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là bất an, thì ta là người nhìn, còn cái nỗi niềm kia vốn là những xúc cảm bị nhìn. Thế thì ta với cái bị nhìn đó là một hay là khác nhau vậy? Không thể nói tôi là một với cái đối tượng bị nhìn. Tôi là chủ thể nhìn, nó là đối tượng bị nhìn. Đối tượng thì di chuyển, di động, đến đi. Còn cái chủ thể nhìn thì bất động, không đến không đi. Từ cái ví dụ này chúng ta quy chiếu là bản chất tâm chúng ta, thưa các vị, là cái năng lực đang chiếu sáng. Nó rọi sáng mọi thứ đến trước nó. Mà khi nó rọi sáng được mọi thứ đến trước nó, thì nó không phải là cái thứ bị rọi sáng. Thế cho nên, gọi rằng bản chất của nó chiếu sáng, bản chất của nó là lặng lẽ, bản chất của nó là vô nhiễm, là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi ta hiểu được điều này rồi thì các vị biết rằng là cái chuyện tu tập để làm cho mình an lạc là cái chuyện tự nhiên thôi. Tại vì bản chất ta nó đã có điều này rồi. Trong sạch không phải là làm gì khác cả, mà trả về với cái bản chất tự nhiên của tâm thì ta được trong sạch thôi. Cho nên vấn đề thứ hai đặt ra đó là bản chất tâm ta nó vốn là vô nhiễm, nó vốn không phải là phiền não, nó là ánh sáng chiếu sáng phiền não, nó là pha lê rất trong rất sáng không dính chi với phiền não cả, nó là viên bảo châu, nó là ngọc mani châu. Cho nên nó có mặt thì nó làm cho mọi cặn cáo bùn bẩn của nước ô uế nước phèn liền lắng xuống sạch. Khi các vị trú trong trạng thái quan sát thì các vị làm được điều này. Các vị dẹp hết mọi phiền não cấu quế nơi tâm. Các vị chiếu sáng hết mọi ngóc ngách của tâm thức các vị. Đây là đặc tính rất đặc thù mà ta có sẵn nghe. Không phải ai ban cho ta cả. Đó là vấn đề thứ hai. Mình khai thác cái câu đầu quang minh tịch chiếu biến hà sa. Rồi câu thứ hai, phàm thánh đồng cư tại ngã gia, tức là thánh hay phàm chi cũng cùng ở trong tâm của anh hết, ở nơi chính anh thôi. Mình chia ra làm nhiều cấp độ nghe. Cấp độ đầu tiên, tâm anh làm thành nhân cách của anh. Các vị biết rằng mình nói năng nè, mình đứng đi nè, mình hành xử nè, mình nghĩ suy đều từ nguồn tâm của các vị cả. Mình nghĩ xấu về người, thưa các vị, chắc chắn rằng sớm hay muộn chi mình cũng có những lời phê bình phán xét không mấy đẹp đẽ về người kia. Thế là mình nghĩ tốt về người kia thì sớm hay muộn chi mình cũng nói một lời ngợi khen. Và mình nghĩ tốt về người chắc chắn rằng là sớm hay muộn chi khi gặp người kia rồi, cách cư xử của mình rất là đẹp đẽ. Mình trân quý người đó là bằng hữu của mình, người đáng tôn trọng, đáng quý mến. Thế cho nên tâm nó làm thành cái nguồn trong cách các vị đối xử, nói năng. Và mình đối xử với người, nói năng với người, thưa các vị, là nó là sự biểu hiện về nhân cách của các vị nghe. Nếu mình nói năng thô lỗ, cục cằn, quê mùa hủ lậu á, thì người ta đánh giá mình rằng ôi thấy cái vẻ rất là sang, thế nhưng mà rất là quê, rất là dốt, rất là xấu xí. Thế là nếu các vị có ngoại hình ra làm sao không biết, có đời sống bên ngoài, nhà cửa sang không sang thì không cần biết. Thế nhưng các vị nói năng, các vị cư xử nó đẹp đẽ, nó lịch sự, nó biểu lộ cái con người có một nhân cách rất là cao quý, thì thưa đại chúng rằng là dù cho người ta không biết, các vị giàu nghèo chi không biết, nhưng mà ta gặp là người ta phát sinh sự kính trọng. Thế cho nên tâm nó làm thành cái nguồn của nhân cách là như vậy. Đó là nhân cách bình thường trong cuộc sống nhân gian nghe. Ở nhân cách này, thưa các vị, nói nó làm thành từ nguồn tâm, nhưng mà kỳ thực đây là cái nguồn tâm từ cái nền tảng đó là hữu lậu, tâm hữu lậu sinh diệt thôi. Nó đã làm thành nhân cách cao quý cùng hiện minh, làm thành người sang trọng hay là người hèn kém, từ cái nền tảng tâm thức hữu lậu thôi. Nó đã dắt dẫn người ta đi đến hai cái chiều hướng này. Thế nào là tâm thức hữu lậu? Nó làm thành nhân cách cao quý hoặc hèn kém. Thưa đại chúng rằng là cuộc đời này nó là một bài học. Nó mở ra cho chúng ta học từ lúc chúng ta mới bắt đầu lớn hiểu biết cuộc đời cho tới lúc già. Bài học này nó lớn dần theo ta, theo từng bước trải nghiệm của cuộc đời nhé. Không phải là mình học xong trong những lớp của nhà trường rồi là mình hoàn thiện được cái nhân cách của mình, mà nó theo với bước chân của mình, càng ngày nó càng trưởng thành, càng già dặn, càng chín chắn. Có hàm nghĩa rằng là cái đích đến của nhân cách loài người đó là chân thiện mỹ. Mình giải thích cái linh tinh này để cho các vị nắm nha. Tức là mình muốn nói về cái chuẩn mực của đời sống là chân thiện mỹ. Mình lặp lại cái điều trình bày để đại chúng theo cho được. Thưa các vị, nơi hình hài của ta, nơi thân phàm phu này, nó có hai cái phần, đó là tâm sinh diệt và tâm bất sinh diệt. Tâm sinh diệt đầu tiên tức là tâm hữu lậu đó, nó làm thành cái nhân cách của ta nghe. Thế rồi cái nhân cách này, thưa đại chúng rằng là nó được xây dựng trên cái nền tảng, đó là lấy cái chuẩn mực chân thiện mỹ làm đích ngắm cái đời sống, thì cái tâm sinh diệt của chúng ta nó theo với cái quá trình trưởng thành từng ngày của công trình chúng ta học hỏi, chúng ta vun bồi, chúng ta chỉnh lý, càng ngày càng hoàn thiện. Cái đích đến của con người giữa trần đời này, thưa các vị, cái chuẩn mực của nó đó là một con người cao quý, một con người được gọi là người quân tử hay là người hiền nhân, vân vân. Thưa các vị, cái đích đến, cái chuẩn mực đặt ra cho người đó đó là họ có được bao nhiêu phần trăm của chân, của thiện, của mỹ thôi. Một tấm lòng chân thật, một cách xử sự đẹp, một tâm hồn đôn hậu thương người, nó được gọi là chân thiện mỹ nghe. Có khi lòng chúng ta tràn đầy yêu thương con người, thế nhưng mà cách xử sự chúng ta rất vụng về, nói năng của chúng ta lởm cởm, mở miệng ra là chúng ta gây hấn với người, thì có chân có thiện nhưng mà cái mỹ chúng ta còn kém, cho nên có thể là chưa hoàn thiện được nhân cách chưa chinh phục được nhân tâm. Nó là như vậy. Mình ví dụ dễ hiểu là ví dụ ông Donald Trump đó, từ ngày bước lên làm tổng thống cho tới hôm nay 4 năm làm được bao nhiêu việc hết chứ. Thế nhưng phải cái lỗi là cái miệng của ông nói năng có khi lỏng cỡn, chọc giận thiên hạ nhiều quá và gây hấn thiên hạ không biết bao nhiêu mà kể. Do vậy cho nên 4 năm đi ngang qua cuộc đời lao đao lận đận, cho nên nó không hoàn thiện chân thiện mỹ. Có tấm lòng rất tốt, có cách cư xử rất là trung hậu, nói làm được bao nhiêu việc. Thế nhưng mà đôi khi cái mỹ của ông nó chưa hoàn thiện, do vậy cho nên trong cách cư xử với bằng hữu, với bạn bè, với người đối nghịch, vân vân, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó có những cái phần chưa hoàn thiện. Đó là mình dùng ví dụ để nói cho nhau nghe nghe. Cho nên cái chuẩn mực của đời sống con người á, thưa các vị, đó là chân thiện mỹ. Nhưng mà chân thiện mỹ này được dắt dẫn từ cái tâm hữu lậu chúng ta, tâm sinh diệt của chúng ta. Mình hỏi nhau rằng là tại sao cái tâm sinh diệt nó làm được cái điều này? Thưa quý vị, tâm là một tiến trình nhé. Nó luôn đi tới, luôn học hỏi, luôn hoàn thiện từng ngày. Ai cũng biết điều này cả. Từ bé sinh ra thì tri thức chúng ta nó còn rất ư là thô sơ, ngây ngô, hạn chế. Cách cư xử chúng ta thì cư xử em bé. Cách tư duy chúng ta thì tư duy của một đứa bé. Cách nói năng, và thưa các vị, lòng tốt chúng ta thì nó rất là hạn chế, tại vì chúng ta chưa có nhìn ra thế giới rộng hơn, cho nên ta chỉ có thể thương được bố mẹ ta, anh em ta, bạn bè ta thôi. Thế rồi theo với tiến trình trưởng thành của ý thức càng ngày càng lớn thì chúng ta thấy rằng là ngoài người thân của ta ra, những người sinh đồng thời với ta cũng phải quan tâm. Rồi càng ngày tri thức mở rộng thì ta không chỉ quan tâm tới đất nước của ta mà quan tâm đến những con người có mặt trên đại địa này. Đây là bước căn bản làm thành nhân cách cao quý, nhân cách của các bậc hiền giữa trần đời. Nó xây cái nền trên tâm hữu lậu là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là trên cái nền tảng của tâm vô lậu, tức là trên cái nền tảng của cái tâm đạt đến cái sự thành tựu của đời sống tâm linh. Phần thứ hai mình nói về phần B nha. Có tu tập, luyện lọc. Cái tầng đầu, thưa các vị, cái nền tảng của nó xây dựng cái tâm hữu lậu, đó là tư duy của các vị nuôi dưỡng đời sống tâm thức trưởng thành từng ngày để đạt đến cái chiều kích chân thiện mỹ. Thế nhưng mà tầng thứ hai này thì nó lại vượt lên trên cái tầng của tư duy, của nuôi dưỡng từng ngày, mà là cái tầng bước nhảy lượng tử thể nghiệm ngay tức khắc trạng thái tâm bất sinh diệt của các vị. Nó đồng đẳng với tâm của mười phương chư Như Lai. Đây là cái bước nhảy của thiền tập á. Thưa các vị rằng cái nền của nó là vô lậu, nền của nó là siêu việt thiện ác, nền của nó là bản thể, nền của nó là niết bàn, nền của nó là pháp giới tánh. Do vậy cho nên bước vào lĩnh vực này thì nó bao trùm luôn tâm hữu lậu sinh diệt. Cái tầng đầu thì chúng ta còn đánh giá đây là phàm, đây là thánh nè. Cái tầng đầu, thưa đại chúng, rằng là được gọi là ở cái tầng tương đối thôi. Tầng thứ hai này là tâm siêu thế, đạt đến trí tuệ vô lậu. Do vậy cho nên mười phương chư Như Lai, tâm của các ngài bao trùm pháp giới là như vậy. Thể Niết Bàn, thưa các vị, nó bao trùm luôn, không phải là chỉ một hành tinh, mà nó bao trùm luôn cả hằng hà sa thế giới. Tức là hư không bao lớn thì tâm Niết Bàn của mười phương chư Như Lai bao lớn. Đó là trên văn nghĩa mà nói cho nhau nghe. Thế rồi mình dùng cái từ này để dễ hiểu nè. Dùng cái ví dụ. Ví dụ như trong cái trạng thái phàm phu của ta thì tâm ta suy nghĩ đông, suy nghĩ tây. Ngay bây giờ mà ta nghĩ về Việt Nam thì liền tức khắc hình ảnh Việt Nam nó hiện ra. Nhà cửa ta bên đó hiện ra, con sông nó hiện ra, những cánh lục bình trôi trên sông nó liền hiện ra. Tức là nó có hình ảnh nè. Có hình ảnh thì có thời gian, có không gian. Nhất định nó xảy ra. Thế rồi nếu các vị liễu ngộ được tâm, biết rằng là cái đối tượng đó, tức là những hình ảnh đó, này là hình ảnh dòng sông, hình ảnh mái nhà, hình ảnh người thân, thưa các vị, đó là pháp hữu vi sinh diệt. Cho nên các vị dùng cái năng lực tâm đang quan sát pháp hữu vi sinh diệt, tức là cùng một lúc ý nghĩ nó vừa nghĩ, hình ảnh nó vừa hiện, nhưng mà các vị liền lui lại, các vị trở thành cái con người quan sát những hình ảnh nó hiện trong tâm đó. Thế là ta nhìn coi là cái quan sát hình ảnh hiện trong tâm đó nó bao lớn. Thứ nhất là nó không có dung lượng. Thứ hai, nó không có hình ảnh. Không có dung lượng, không có hình ảnh, không có gì lợn cợn cả. Nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái tâm trong veo, chiếu sáng, nó chiếu sáng mọi vật thể bên ngoài, chiếu sáng mọi hình ảnh bên trong, chiếu sáng mọi buồn vui khởi ra trong tâm thức. Thế thì nó bao lớn. Thưa các vị, không có cái gì đo được nó cả. Tại vì có hình ảnh thì người ta đo được nó lớn hay nhỏ. Nó hiện ra trong không gian, nó có một cái thể tích nhất định, nó có thời gian hiện và mất nhất định. Thế nhưng mà đằng này, nó không có thể tích nhất định, nó không có hiện ra và mất đi cả, cho nên nó chấm dứt luôn cả thời gian và không gian trong đó, cho nên ta gọi nó là tâm có tu, có luyện lọc, cho nên đạt đến vô lậu là như vậy. Hai cái thể loại này, cái cạn đó là tâm hữu lậu, sinh diệt, năng lực của nó mầu nhiệm, giúp cho chúng ta có thể đạt đến chân thiện mỹ ngay hiện đời để làm thành tựu được con người hiền thiện hoặc là người hiền nhân quân tử. Thế thì tâm vô lậu thì nó đạt đến cái trình độ là giúp chúng ta đạt đến tâm siêu thế của chư Như Lai. Tột cùng của chân thiện mỹ nghe. Tâm vô lậu thì đạt đến cùng tột của chân thiện mỹ. Hai tâm này nó đang ở đâu vậy? Ngay nơi phàm thân của các vị. Cho nên cái từ nơi đây, câu này gọi là phàm thánh đồng cư tại ngã gia là như vậy nghe. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Khi một niệm không sinh, lặng lẽ như hiện tiền, các vị không khởi tiếng nói rầm rì gì cả, mọi thứ đều hiển bày rõ ràng tĩnh tại. Này buồn này vui vắng bặt. Thế rồi nếu có buồn có vui, có nghĩ suy thầm thì, nhưng mà các vị an trú trong cái trạng thái đang quan sát mọi loại buồn vui, thì cái đang quan sát ấy nó chính là chi? Chính là đầu nguồn, chính là vô niệm. Cho nên gọi là khi một niệm không sinh toàn thể nó hiện, thì lúc bấy giờ các vị đang trú trong trạng thái vô niệm của Niết Bàn, trạng thái pháp thân của Như Lai. Lục căn tài động bị văn già, khi sáu căn các vị vừa lay động, nó không hàm nghĩa rằng là mình có con mắt nhưng mình không dám nhìn ai, mình nhắm lại gọi là mắt mình không động nghe, có lỗ mũi nhưng mà mình nút chặt nó lại không cho nó ngửi hương, gọi rằng không bị động nghe. Không phải như vậy. Hàm nghĩa rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý các vị luôn mở ra. Thế nhưng mà các vị luôn làm người quan sát mọi cái lay động của nó, trú trong trạng thái tỉnh quan sát mọi cái lay động của nó, gọi rằng là không bị lay động. Còn nếu mình vừa lay động thì liền bị mây che. Mắt mình nhìn thấy sắc màu, khởi lên một câu nói thì thầm rằng ôi cái màu này đẹp quá, dường như mình đã gặp nó từ lâu rồi. Nghe dòng nhạc đi ngang qua tai, ôi dòng nhạc này ta đã nghe nó trước 75, dòng nhạc Trịnh Công Sơn, và nó gợi ra bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui. Thưa các vị, đó là một vài gợi ý để các vị thấy rằng là vừa dính với cảnh, vừa khởi suy nghĩ thì liền có cái chi? Liền có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo phiền muộn phát sinh. Cho nên lục căn vừa mấy động thì mây che là như vậy. Đó là bốn câu. Thế là chép bốn câu nữa rồi mình hồi hướng nghe. Và thưa đại chúng là chúng ta chép thêm bốn câu nữa cho nó trọn bài thơ. Đoạn trừ phiền não trùng tăng mệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô ái ngại, Niết bàn sinh tử thủy không hoa. Các vị thấy cư sĩ người ta mà ngộ đạo rồi, ta làm bài thơ đến đổi là sử liệu thiền phải ghi vô, rất ư là trân trọng. Và nghĩa của bốn câu này như thế này: khi anh tỏ ngộ được, ngay tâm anh nó có vị Phật đang ẩn tàng, và phàm hay thánh chi cũng ở nơi tâm chứ không ở đâu nơi xa cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây đã có thánh và phàm, ngay nơi cái nói năng, ngay nơi cái nhau mắt nhướng mày. Đứng đi của anh khéo thì anh thể nghiệm liền thánh đang có mặt nơi hình hài năm quẩn vũng, thì cũng hình hài năm quẩn đó, nhưng mà anh chìm ngập trong tử sinh. Rồi bốn câu kế nhắn nhủ với chúng ta con đường đi vô pháp hành trì nha: đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, tức là anh đoạn trừ phiền não thì bệnh phiền não càng tăng, càng cố gắng đè bẹp vọng tưởng, đoạn trừ phiền não. Thưa các vị, nó càng làm cho các vị càng ngày càng bất an, càng lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là thân bất an, tâm bất an. Phiền não nó không hết mà nó lại tăng trưởng, cho nên gọi là tăng bệnh là như vậy. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh là lại thêm bệnh nữa. Xu hướng chân như tổng thị tà, anh mà hướng về chân như, anh mong muốn là chứng nghiệm chân như thì cũng là con đường tà đạo, phi pháp, không đúng với con đường chánh pháp của Phật dạy. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại là nhậm vận theo những cái nhân duyên anh đang sống, không có ngại ngần chi về mọi cái sinh hoạt của trần đời này. Không có trốn đời, không có lánh người, không có cần lên hang sâu núi vắng, xa lánh nhân gian phố thị. Anh cứ sống bồng bềnh giữa cuộc đời này, anh khéo ứng dụng đạo lý trong cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của anh. Anh khéo ứng dụng đạo lý tu tập ngay cái lúc buồn giận ghét thương, ngay lúc nghĩ suy bồng bềnh, gọi là tùy thuận chúng duyên vô ái ngại nghe, không có ngại ngần chi cả. Và lúc bấy giờ thì niết bàn hay sinh tử gì nó chỉ là qua đớm như hư không thôi, thì không qua, không qua đó là qua đớm như hư không thôi. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là, thưa các vị, khi các vị sáng đạo rồi, tức là các vị thể nghiệm được tâm không sinh diệt ngay nơi hình hài sinh diệt, gọi là sáng đạo. Đừng nghĩ cái từ sáng đạo, thấy tánh, ngộ tâm này nó là cái gì ghê gớm. Nó không có chi mà ghê gớm cả, tại vì tâm bất sinh diệt nó đã có sẵn rồi các vị rồi. Khéo thì nghiệm ra thôi, chứ không có phải là cái gì cần phải cực nhọc lên núi cao rừng vắng, vác túi theo thầy học đạo 10 năm, 20 năm gì đâu. Không có chuyện đó. Chỉ cần cái chủ nhân các vị sâu dày đã từng giao với Tam Bảo, đã từng có tu. Và yêu cầu thứ hai là có một cái niềm đam mê nhất định đối với con đường tâm linh. Điều thứ ba, chịu khó nội quán thôi. Tức là các vị lâu lâu thử nhìn lại coi là cái gì buồn đây. Nhìn đây là cái buồn thì các vị biết rằng cái con người đang nhìn buồn đó, cái con người đó không có buồn. Cái năng lực nhìn đó vốn thật là tâm không sinh diệt của các vị thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng thể ngộ được điều này gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo, rồi mở được con mắt pháp. Và nghiệm ra được điều này là các vị thấy tu chẳng qua là chi? Chẳng qua đó là chuyện mình khéo an trụ ngay cái trạng thái tâm đang quan sát, gọi là tu nghe. Chứ không phải là cái chuyện mà các vị cố công, các vị dụng lực, các vị hành trì cái chi nặng nề, các vị phải đè bẹp vọng tưởng là trốn chạy lo âu phiền muộn là thưa các vị không. Mình đối diện với nó, nhận diện nó, đây là phiền não, đây là vọng thức, đây là khổ đau, đây là lo âu, đây là ưu tư. Nhận diện nó, nhìn nó, rồi nó đến, rồi nó đi, rồi nó biến mất và hư vô thôi. Các vị luôn là người nhìn, chứ các vị không phải là đối tượng bị nhìn. Khi mình hiểu được điều này rồi, thì các vị nắm cái chìa khóa này, các vị mở vô kho tàng tâm của các vị. Cho nên ở đây, Trương Chiết bảo rằng là đoạn trừ phiền não thêm bệnh không quý gì cả. Xu hướng chân như nghĩa là mình tưởng chân như là cái gì bên ngoài mình chạy tới, mình mong cầu. Trong khi đó thưa các vị, chỉ cần dừng lại, không vận động ngược xuôi, không chạy vại thì các vị an trú ngay thể chân như rồi. Thế nào là dừng lại? Các vị thử nhìn cái này buồn này vui nó đến nó đi. Thì cái nhìn buồn vui nó có chạy đi đâu? Cái năng lực đang quan sát. Tức là dừng lại cũng hàm nghĩa rằng các vị thể nghiệm được cái gì đang quan sát được buồn vui, cái gì đang thấy được từng dòng ý thức đang sinh đang diệt, cái gì nó đang thấy thân này đi đứng nằm ngồi nói cười đấy. Đi đứng là chuyện của thân, nói cười là chuyện của miệng, đưa tay giở tay là cái chuyện của bàn tay của cánh tay. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị nó có lay động gì không? Không, nó lặng lẽ tĩnh tại. Ở đâu vậy? Không ở trong thân, không ở ngoài thân, nó bao trùm toàn thân của các vị. Thế thì thưa đại chúng rằng là chân như là cái năng lực tự hữu, là nguồn tâm bất động vô sinh của các vị, chứ không phải là cái gì cần phải tìm cầu. Thành Phật không phải là cái gì mình phải chạy đi đâu cả. Thành Phật đó là cái khéo nhận ra được cái bản chất Phật chính là cái tâm đang chiếu sáng của anh, gọi là nhận ra vị Phật của chính mình. Phật bản nguyên của ta, Phật tự hữu của ta, Phật có sẵn của ta thôi. Cho nên ở đây Trường Chiết bảo rằng là xu hướng chân như đều là tà cả, tà pháp cả. Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại là nhậm vận theo duyên thôi. Thưa các vị đi đứng nằm ngồi nói cười làm việc, quét nhà, làm rác, nấu ăn, đi chợ, lái xe đi làm mọi việc, có khi nào các vị bỏ quên cái tâm các vị mà thân các vị đi một nơi được không? Có nghe, có trường hợp là ta đang lái xe nhưng mà tâm ta nó chạy mất tiêu, cho tới giật mình suýt đụng vào cái đuôi xe của người ta, lúc bây giờ tâm mình nó mới chịu có mặt lại để tâm nó đi bồng bềnh. Đây là trường hợp thất bại. Trường hợp mà chúng ta là người có tu rồi, thưa các vị, cái điều thực tập đầu tiên là thân tôi ở đâu, tâm tôi phải ở đấy. Tôi luôn làm người quan sát thân tôi. Và cái chuyện tu tập ban sơ như thế này, nó đã làm thành cái chi? Cái sự mẫn nhệ vô cùng đối với người biết tu nghe. Các vị luôn sáng bừng, các vị luôn an trú ngay trạng thái tâm hiện tiền. Ngay cái trạng thái, cái từ chúng ta dùng ban đầu là đương xứ tức chân, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thể chân thật hiện hoàn toàn rõ ràng thường tại thôi. Và lợi ích của nó đầu tiên là nó làm cho các vị tràn đầy. Tâm thức các vị luôn an trú trong pháp, cho nên không có trống trải, không có cô đơn, không có cô liêu, không có cô độc gì cả. Đệ tử mình nó trêu mình, nó nói thầy ở bên Mỹ, thầy ở với ba cô. Mình nghe mình hết hồn, nó ủa? Tao ở trên Lộc Quyển với mấy thầy ba cô nào? Nó không, cô đơn cô độc cô liêu đó, thầy đang ở với ba cô đó, còn một cô nữa suýt nữa thầy ở luôn đó. Hỏi cô nào? Nó Covid, coi chừng á, lảng quảng là Covid nó tới với thầy đó. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là nếu các vị an trú trong trạng thái tâm đang luôn quan sát thì các vị không có vướng vào cô nào cả, không có cô đơn cô độc cô liêu Covid gì cả. Một mình hiên ngang sừng sững, nhưng mà không cô đơn, không cô độc, không cô liêu. Tại vì lòng tràn đầy pháp hỷ ngang. Cho nên tùy thuận chúng duyên vô quái ngại là như vậy. Mình không cần đòi hỏi điều kiện gì thêm. Tôi có thân là có điều kiện đủ rồi. Và có buồn, có vui, có hờn giận là có điều kiện tu rồi nghe. Lâu giờ ta không biết, ta cứ nghĩ rằng nó là cái chướng ngại, nhưng mà không. Nó là điều kiện để làm năng lực giác ngộ của các vị phát triển đó. Thế thì cái người biết sống như thế này, thưa đại chúng rằng là không có chi làm trở ngại để sống tu họ cả. Niết bàn sinh tử thì không qua. Liễu đạt điều này rồi, thưa các vị, rằng là niết bàn hay sinh tử gì, nó chỉ là trò đùa, chỉ là tiếng gọi đùa cho vui thôi. Nó là qua đớm mai mai giữa hư không, không dính gì với chân tánh của ta cả. Đó là bài thi kệ của Tú Tài Trương Chiết, rất dễ thương, tặng cho các vị chiều hôm nay. Giờ thì hết giờ rồi, dừng lại nơi đây. Cảm ơn đại chúng. Rồi, mời cô kính nghe thỉnh chuông, chúng ta dừng lại nơi đây. Và chúc đại chúng có một mùa Giáng sinh rất là vui. Dĩ nhiên hôm nay hết Giáng sinh rồi, nhưng mà các vị cũng có thể có được cái dư hưởng mà ngày hôm nay, ngày mai là Chủ nhật nữa, cho nên còn nghỉ ngơi. Xin đại chúng giữ gìn sức khỏe, đừng để cho ba cô, bốn cô nó xâm nhập nhé. Cô đơn, cô độc, cô liêu, cô vít, đừng có xâm phạm đời sống ta. Cảm ơn đại chúng.